bổn địa phong quang nguyên như thường. Cội nguồn xưa nay của chúng ta vốn là gì? Mọi hơi thở, cử chỉ, lời nói, hành vi, suy nghĩ, phản ứng đều ảnh hưởng đến thời gian và không gian trong vũ trụ. Cũng vậy, khí lành, khí xấu, khí thanh tịnh, khí ô nhiễm trong vũ trụ đều ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu thật sự muốn xoay về bổn gốc thanh tịnh và thấy rõ mặt mũi xưa nay của mình, thì phải xả bỏ tất cả sự chấp trước về thân tâm cũng như nhìn xuyên suốt tất cả sự vật. Chúng ta phải chịu đựng sự tôi luyện trong lò lửa hồng trước khi phần thanh tịnh được tách riêng phần ô nhiễm. Trí huệ sẽ hiển hiện một khi tư tưởng và hơi thở đã được thanh tịnh hóa. Vẫn còn phần ô trọc thì phần thanh tịnh chưa được đầy đủ, nghĩa là sự ngu si của chúng ta vẫn còn đầy dậy. Thế nên đi và ngồi trong thiền đường cũng giống như lắng động bùng xuống đáy nước, để nước tâm được thanh tịnh trong sạch. Kể đến, nếu chúng ta lọc cặn cấu nơi đáy nước thì pháp thân thanh tịnh sẽ hiển hiện. Lọc cặn cấu bùng nhớ, nghĩa là thấy rõ tâm tánh, xoay về cội nguồn, bước lên đường trở về nhà để tìm xem nguyên quán của mình như thế nào. Trong việc tu hành, phải thanh tịnh hóa trong và ngoài. Thanh tịnh hóa bên trong nghĩa là không khởi những vọng tưởng điên rồ. Thanh tịnh hóa bên ngoài nghĩa là không tạo tác những hành vi lầm lẫn. Bên trong phải vung bồi đất tâm và dưỡng tánh trong trời đất như chư thánh hiền. Bên ngoài phải hành như vị vua bằng cách tránh làm việc xấu, thường làm việc lành và mang lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bên ngoài tạo công để thành tựu quả lành bên trong, nghĩa là bên ngoài lập công, còn bên trong thì tạo đức. Lập công có nghĩa là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Khi giúp người khác, chớ nên chấp trước vào tâm tưởng là có làm lợi ích cho họ. Phải làm như không có gì xảy ra. Vừa có sự chấp trước thì liền chấp tướng. Lập công tạo đức làm lợi ích cho chúng sanh là bổn phận mà chúng ta phải làm. Chớ giữ ý niệm đang làm lợi ích cho họ để khi làm xong không còn một sự chấp trước nào cả. Ngoài thì làm lợi cho người, còn trong thì làm lợi cho mình, chính là ngồi tham thiền. Ngồi trong phút giây nào đều có sự lợi ích hữu dụng. Những gì là lợi ích? Khi ngồi thiền đến độ hoàn toàn tịch tịnh, ánh sáng thanh tịnh cùng cực chiếu suốt và quý vị sẽ cảm thấy dường như trong không còn thân tâm, cũng như ngoài thì không còn thế giới. Nếu vẫn nhập vào cảnh giới này thì không ngồi thiền được thì gọi là động tĩnh nhất như. Trong động và trong tĩnh lặng, tâm niệm đều như nhau. Nói cách khác, khi ngồi tĩnh tọa hay di động đều không có bất cứ vọng niệm nào. Động là tĩnh và tĩnh là động, tức là không còn có hai. Khi công phu được như thế, quý vị sẽ thường nhập trong thiền định. Thế nên có câu: thời thời thường trong định, chẳng có lúc nào mà không định. Nhất cử nhất động đều trong định, mọi ngôn từ, hành vi, đi, đứng, nằm, ngồi đều được hành trong định. Mắt xem thấy sắc nhưng trong tâm lại trống không, tai nghe âm thanh nhưng nào biết đến. Để đạt đến cảnh giới thiền định này cần phải ngồi tham thiền. Trải qua thời gian dài dụng công thì sẽ đạt đến đó. Nếu thật sự dụng công hay đến độ tương ưng với đạo thì không còn biết đói khát, lạnh nóng, tức là chẳng màng tất cả điều gì. Nếu đạt đến cảnh giới đó, quý vị sẽ biết rõ tất cả mọi việc, dẫu có làm việc gì. Nếu làm đến độ cùng cực thì sẽ có sự thay đổi. Cũng vậy, khi đạt đến điểm cùng cực của sự tĩnh lặng thì dao động hiển hiện. Ngược lại, khi dao động đến cực điểm thì tĩnh lặng hiển lộ. Điển hình, ban ngày là động và ban đêm là tĩnh. Đêm tối đạt đến nơi cùng cực thì chính là lúc trời hừng sáng. Ban ngày đạt đến nơi cuối cùng thì trời hoàng hôn. Do đó, một ngày một đêm chính là một động một tĩnh. Nếu biết cách dụng công thì tu hành cho đến độ cái động không còn làm chướng ngại cái tỉnh, và cái tỉnh không làm chướng ngại cái động. Trong động có tỉnh và trong tỉnh có động. Lúc đó sẽ nhận thấy trong chân không có diệu hữu và trong diệu hữu có chân không. Chúng ta phải quyết chí tham thiền cho đến khi nhận rõ mình là ai. Chúng ta hàm hồ đến cõi này, cuộc đời vô ý nghĩa nếu vẫn tiếp tục chết trong mê mờ. Chúng ta nhất định phải biết tại sao sinh ra ở cõi này mà chết rồi sẽ đi về đâu. Chúng ta có thể chết một cách tự do tự tại chăng? Mục đích tu hành của chúng ta là phải đạt được sự tự tại trong sinh tử, vì đó mới là sự tự do chân thật, tức là khả năng đến đi bất cứ nơi nào mà mình thích, chứ không phải có phiền muộn lo âu. Nếu muốn đến cõi Tây Phương Cực Lạc, chúng ta chỉ việc ngồi xếp bằng trong tư thế hoa sen, giả từ mọi người rồi đi vãng sanh, đó mới gọi là sự giải thoát sanh tử chân thật. Có câu, để thoát chết phải dụng công rốt ráo, để thoát dần sanh tử phải tu hành mà không sợ chết. Không nên sợ đau nhức, khổ sở, nhọc nhằn, khó khăn hay bất cứ điều gì. Thiền là thể chính yếu của chư Phật. Chư Phật trong mười phương xuất sanh từ thiền định. Nếu thiếu công phu tu thiền định, quý vị không thể nào khai ngộ hay chứng đắc quả vị Phật. Chúng ta không thuộc vào bất cứ tông phái nào như Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Pháp Nhãn, Vấn Môn. Chúng ta bao trùm toàn thể. Ví dụ, nếu cái bàn này biểu trưng cho sự hiện hành của toàn thể, thì chúng ta cũng giống như cái bàn tròn, chứ không phải là một góc cạnh nào đó. Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm hết sức tự nhiên mà không quảng cáo.